Phần 3. Tổng quan bối cảnh Việt Nam.
Những điểm chính. Việt Nam đã phê chuẩn CIPD vào ngày 5 tháng 2 năm 2015. Việt Nam hiện chưa là một bên ký kết của Hiệp ước Marrakech. Theo điều tra dân số năm 2009, người khuyết tật Việt Nam chiếm 7,8% dân số, trong đó người khiếm thị chiếm khoảng 14% tổng số người khuyết tật. Ước tính hiện nay có khoảng 1 triệu người khiếm thị. Người khuyết tật ở Việt Nam có tỷ lệ biết chữ, giáo dục và việc làm thấp hơn so với dân số nói chung. Việt Nam có một số tổ chức, cơ quan hỗ trợ người khuyết tật cung cấp nhiều loại hình dịch vụ bao gồm giáo dục, chương trình chăm sóc sớm cho người khiếm thị và xuất bản bản sao dễ tiếp cận như chữ nổi, âm thanh và dưới dạng bản in chữ phóng to. Hệ thống chữ nổi Việt Nam có nguồn gốc từ nhiều ngôn ngữ, mặc dù nó gần giống với hệ thống chữ nổi của Pháp. Các ký hiệu chữ nổi đã được các tổ chức sử dụng theo nhiều cách khác nhau và được các cơ quan hữu quan nỗ lực để xây dựng hệ thống thống nhất vào năm 2001. Tuy nhiên, nhiều học sinh không có khả năng chi trả cho sách chữ nổi. Một báo cáo cho thấy hơn 50% học sinh khiếm thị không có sách cần thiết phục vụ cho việc học tập. Vì vậy, mặc dù đã có tổ chức cấp quốc gia và nhiều tổ chức địa phương khác hỗ trợ người mù và người kém mắt, nhưng tình trạng thiếu nguồn tài nguyên nghiêm trọng vẫn còn đang diễn ra. Mặc dù luật sở hữu trí tuệ năm 2005 với quy định về bản quyền của Việt Nam đã đưa ra quy định ngoại lệ cụ thể cho việc chuyển đổi tác phẩm thành chữ nổi, nhưng quy định này vẫn cần được mở rộng để áp dụng cho bất kỳ định dạng dễ tiếp cận nào. Ngoài ra, luật sở hữu trí tuệ năm 2005 của Việt Nam cần được sửa đổi bổ sung quyền xuất, nhập khẩu cho các tổ chức được ủy quyền, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi bản sao dễ tiếp cận qua biên giới. Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 cũng nên được sửa đổi để đảm bảo các quy định về chống phá dỡ các biện pháp bảo vệ công nghệ, không làm giảm quyền của người thụ hưởng đối với các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận. 3.1. Thông tin chung. Quyền và luật về người khuyết tật ở Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam quy định rằng công dân có quyền làm việc và lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Ngoài ra, tháng 6 năm 2010, Việt Nam ban hành luật người khuyết tật toàn diện, quy định người khuyết tật có quyền tham gia bình đẳng trong các hoạt động xã hội và trong số đó là được cung cấp chỗ ở và tiếp cận giáo dục, việc làm, dạy nghề và các dịch vụ văn hóa. Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy quyền của người khuyết tật thông qua phê chuẩn Công ước về quyền của người khuyết tật vào ngày 5 tháng 2 năm 2015. Những cam kết gần đây nhằm thúc đẩy quyền của người khuyết tật là những phát triển đáng khích lệ và cần cung cấp bằng chứng là chính sách hưởng ứng việc gia nhập và thực hiện Hiệp ước Marrakech. Người không có khả năng đọc chữ in ở Việt Nam. Điều tra năm 2009 ở Việt Nam cho thấy có 7,8% dân số là người khuyết tật. Trong đó, khiếm thị cũng là dạng tật phổ biến, chiếm khoảng 14%. Ước tính hiện nay có khoảng 1 triệu người khiếm thị ở Việt Nam. Người khuyết tật Việt Nam có tỷ lệ biết chữ, giáo dục và việc làm thấp hơn so với dân số nói chung. Dựa trên báo cáo điều tra dân số năm 2009 ở Việt Nam, một nghiên cứu năm 2011 của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho thấy chỉ có 76,6% người khiếm thị biết chữ so với 95,2% những người không khuyết tật. Tỷ lệ biết chữ của người mù theo báo cáo chỉ có 38,5%. Đối với thanh niên tuổi từ 15 đến 24 tuổi thì tỷ lệ này thậm chí còn thấp hơn ở mức 19,9%. Do đó, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc kết luận rằng cần quan tâm và hỗ trợ trong giáo dục cho thanh niên khuyết tật. Trong số trẻ em khiếm thị từ 6 đến 10 tuổi, chỉ có 71,3% được đi học và 26,8% chưa từng đi học. Đối với trẻ em mù, chỉ có 12% đã đi học. Trong khi đó, đối với trẻ em không khuyết tật. Tỷ lệ đi học chiếm 97,8%, chỉ 2,2% chưa từng đi học. Tỷ lệ việc làm cho người khiếm thị là 75,5% và đối với người mù là dưới 21%, so với 82,7% người không khuyết tật. Những khác biệt về tỷ lệ biết chữ, giáo dục và việc làm thậm chí còn cao hơn đối với những người mắc nhiều khuyết tật. Các tổ chức, cơ quan hỗ trợ người khuyết tật. Ở Việt Nam đã có một số cơ quan nhà nước cũng như tổ chức phi chính phủ hỗ trợ người khuyết tật nhằm thúc đẩy thực thi Công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Chính phủ Việt Nam đã thành lập Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam. Ủy ban có 18 thành viên là đại diện các bộ ngành và cơ quan trung ương. Ngày 21 tháng 6 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ban hành quyết định số 1100/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về quyền của người khuyết tật. Theo đó, nhiều tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Công tác Người khuyết tật cấp tỉnh và xây dựng kế hoạch triển khai Công ước cấp tỉnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo Giáo dục Trẻ khuyết tật và Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, một số tổ chức của và vì người khuyết tật như Liên Hiệp Hội về Người khuyết tật Việt Nam, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, Nạn nhân chất độc da cam dioxin. Một số tổ chức nhắm mục tiêu cụ thể vào việc hỗ trợ người mù hoặc người kém mắt, trong đó có Hội Người mù Việt Nam. Vào năm 2002, Hội Người mù Việt Nam là tổ chức quốc gia duy nhất của người khuyết tật. Theo báo cáo năm 2017, Hội Người mù Việt Nam đã có 56 tỉnh thành hội người mù trên toàn quốc, với hơn 73.000 hội viên, hơn gấp 2 lần số hội viên là 35.000 người vào năm 2002. Và giáo dục là một trong các hoạt động chính của tổ chức. Theo một báo cáo năm 2002, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Trẻ Khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh quản lý 20 trường giáo dục đặc biệt trong thành phố và một số hoạt động dạy nghề ở một số tỉnh miền Nam và miền Bắc. Đào tạo giáo viên, thực hiện các chương trình chăm sóc sớm cho người khiếm thị, xuất bản sách, sử dụng hệ thống chữ nổi và tổ chức các ngày hội văn hóa cho những lớp có trẻ em khuyết tật. Việt Nam cũng tích cực xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án nhằm hỗ trợ người khuyết tật như Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2012-2020, gồm các nội dung về giáo dục, việc làm, y tế. Hiện nay, Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm đã cung cấp 51,6 tỷ đồng vốn vay để tạo việc làm cho người mù và hàng chục tỷ đồng cho những người khuyết tật khác. Năm 2006, tổ chức Daisy for All đã được thành lập và đào tạo cho nhiều học viên, trong đó có học viên đến từ Hội Người mù Việt Nam, Trung tâm Đào tạo Phục hồi Chức năng cho Người mù Việt Nam, Hội Người mù Hà Nội, Hội Người mù Hải Dương và Hội Người mù Huế. Sử dụng các công cụ tạo Daisy để tạo các tệp Daisy và sách âm thanh kỹ thuật số. Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu dành cho trẻ em khiếm thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và một vài đơn vị khác cũng tham gia tạo các định dạng dễ tiếp cận, bao gồm cả chữ nổi, âm thanh và các định dạng in chữ phóng to. Mặc dù trên thực tế, như đã trình bày ở trên, có những tổ chức cung cấp dịch vụ cho những người khiếm thị, nhưng vẫn còn nhiều thách thức dẫn đến tỷ lệ biết chữ, giáo dục và việc làm thấp hơn. Một trong những lý do cho thực trạng này có thể là do hệ thống chữ nổi được đưa vào Việt Nam năm 1898. Các ký hiệu đã được phát triển và sử dụng theo cách riêng, dẫn đến nhiều biến thể trong việc sử dụng hệ thống chữ nổi từ các tổ chức cho đến các trung tâm giáo dục. Do đó, người khiếm thị Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc học chữ nổi. Năm 2001, để giải quyết vấn đề này, Hội đồng Giáo dục Người khiếm thị Thế giới ICEVI đã hỗ trợ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức các hội nghị để thống nhất hệ thống chữ nổi ở Việt Nam. Mặc dù đã có những cải tiến để thống nhất hệ thống chữ nổi, làm cho hệ thống quan trọng này được sử dụng rộng rãi, nhưng các công cụ giao tiếp dành cho người khuyết tật như bảng chữ nổi Braille và băng cassette vẫn còn hạn chế và tốn kém. Đề xuất năm 2006 cho Trung tâm Sản xuất bảng chữ nổi quốc gia ở Việt Nam đã xác nhận. Sách giáo khoa chữ nổi vẫn là nguồn không thể chi trả đối với học sinh khiếm thị ở Việt Nam. Chỉ có vài trường hợp đặc biệt có máy ép chữ nổi mini để in chữ nổi Braille. Một số tổ chức, trung tâm giáo dục và các trường hợp đặc biệt dành cho trẻ khiếm thị soạn riêng sách chữ nổi cho học sinh bằng phương pháp thủ công. Trường học cũng không thể cung cấp đủ sách chữ nổi cho học sinh trường mình. Theo hồ sơ thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hơn 50% học sinh khiếm thị vẫn không được tiếp cận những cuốn sách cơ bản phục vụ học tập. Học sinh sẽ đến lớp mà không có sách chữ nổi Braille, hoặc chia sẻ sách chữ nổi với các bạn khác trong trường đặc biệt, hoặc có sự giúp đỡ của các bạn không bị khiếm thị trong trường học hòa nhập. Hơn nữa, vì giáo dục hòa nhập phát triển nhanh, khi lý tưởng giáo dục hòa nhập được thực hiện, nhu cầu về sách chữ nổi cho trẻ em khiếm thị trong các lớp học hòa nhập ngày càng tăng. Do đó, thật sự cần thiết lập các trung tâm sản xuất sách chữ nổi hiệu quả, tiết kiệm về chi phí ở Việt Nam để tất cả trẻ em và người khiếm thị có thể đủ khả năng mua sách chữ nổi. Vì vậy, mặc dù đã có tổ chức cấp quốc gia và nhiều tổ chức địa phương khác hỗ trợ người mù và người khiếm thị, nhưng tình trạng thiếu nguồn tài nguyên nghiêm trọng vẫn còn đang diễn ra. 3.2. Quy định pháp luật về bản quyền ở Việt Nam. Việt Nam là thành viên của Công ước Bơn và là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, nhưng chưa được gia nhập Hiệp ước về quyền tác giả TRIPS. Tuy nhiên, Việt Nam đã tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định thương mại lớn trong khu vực với 11 bên tham gia. Trong phần thảo luận chi tiết dưới đây, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương yêu cầu Việt Nam sửa đổi quy định pháp luật về bản quyền, bao gồm buộc phải tham gia Hiệp ước về quyền tác giả WIPO và sửa đổi luật quốc gia. Quy định pháp luật về bản quyền hiện hành của Việt Nam phù hợp với các quyền và nghĩa vụ theo Công ước Bơn và Hiệp định TRIPS, bao gồm việc thực thi các quyền sở hữu trí tuệ và các biện pháp giải quyết vi phạm. Mặc dù quy định pháp luật về bản quyền Việt Nam đã đưa ra quy định ngoại lệ cụ thể cho việc chuyển đổi các tác phẩm thành chữ nổi, nhưng quy định này vẫn cần được mở rộng để tuân thủ Hiệp ước Marrakech. Ngoài ra, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 của Việt Nam cần được sửa đổi cho phép việc chia sẻ bản sao dễ tiếp cận qua biên giới và đảm bảo các quy định về chống phá dỡ các biện pháp bảo vệ công nghệ, không làm giảm quyền của người thụ hưởng đối với các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận. Tạo và phân phối bản sao dễ tiếp cận. Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 hiện hành ở Việt Nam, về mặt kinh tế, tác giả có quyền tạo ra các tác phẩm tái sinh. Tuy nhiên, cũng có quy định cụ thể và ngoại lệ đối với bản quyền cho việc tạo ra ít nhất một bản sao dưới dạng chữ nổi cho người khiếm thị. Điều 25.1 khoản y quy định không nhất thiết phải xin phép hoặc trả thù lao cho việc chuyển tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị. Rõ ràng ngoại lệ này cho phép việc tạo bản sao dễ tiếp cận bằng chữ nổi, mặc dù ngôn ngữ khác cho người khiếm thị không được xác định rõ ràng. Do chữ nổi đó không được chuẩn hóa ở Việt Nam cho đến sau năm 2001, nên có thể ngôn ngữ này được thiết kế cho phép tạo bản sao dễ tiếp cận ở nhiều mã khác nhau. Ngoại lệ này tập trung vào chữ nổi hoặc ký tự của các ngôn ngữ khác cho người khiếm thị, nhưng chưa cho phép tạo bản sao dễ tiếp cận ở định dạng khác cần thiết như âm thanh hoặc dưới dạng bản in chữ phóng to. Ngoài ra, ngoại lệ này chỉ áp dụng cho người khiếm thị và có thể không áp dụng cho người kém mắt hoặc người không có khả năng đọc chữ in. Do vậy, điều khoản ngoại lệ hiện tại hẹp hơn nhiều so với quy định của Hiệp ước Marrakech. Để tuân thủ và tận dụng đầy đủ các điều khoản của Hiệp ước, nội dung của Điều 25 cần được sửa đổi để mở rộng phạm vi người thụ hưởng và định dạng của bản sao dễ tiếp cận. Trong những quy định về ngoại lệ này, luật pháp của Việt Nam không quy định rõ ràng việc phân phối các bản sao dễ tiếp cận. Để tuân thủ đầy đủ Hiệp ước Marrakech, cần phải nêu rõ trong văn bản luật cho phép phân phối bản sao dễ tiếp cận, bao gồm truyền dẫn kỹ thuật số trong bối cảnh của hiệp ước. Xuất nhập khẩu. Điều 20 quy định về mặt kinh tế, tác giả có quyền phân phối và nhập khẩu. Điều 28 quy định thêm rằng, việc xuất nhập khẩu hoặc phân phối tác phẩm mà không được chủ sở hữu bản quyền cho phép là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Tuy nhiên, Điều 25 quy định một ngoại lệ, cho phép nhập khẩu các bản sao với mục đích sử dụng cá nhân. Do đó, các cá nhân thụ hưởng của hiệp ước có thể sử dụng điều khoản này để nhập khẩu bản sao dễ tiếp cận từ quốc gia khác với mục đích sử dụng cá nhân. Tuy nhiên, Điều 25 không đủ rộng, chưa bao gồm điều khoản quy định cho phép các tổ chức được ủy quyền nhập khẩu, tác phẩm và xuất khẩu bản sao dễ tiếp cận. Do đó, Việt Nam nên sửa đổi luật của mình để cho phép các tổ chức được ủy quyền xuất nhập khẩu các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận. Đây là một cấu phần quan trọng không chỉ tuân thủ Hiệp ước Marrakech mà còn đảm bảo thực hiện đầy đủ các điều khoản của Hiệp ước. Các biện pháp bảo vệ công nghệ. Điều 198 áp dụng cho mọi hình thức quyền sở hữu trí tuệ, cho phép chủ sở hữu bản quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của họ bằng cách áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, điều khoản này chỉ áp dụng để ngăn ngừa hành vi xâm phạm, việc tạo bản sao dễ tiếp cận có thể được hiểu là không vi phạm bản quyền. Hơn nữa, mặc dù Điều 198 quy định quyền áp dụng biện pháp bảo vệ công nghệ, nhưng không có điều khoản nào cấm việc phá dỡ các biện pháp này và biện pháp khắc phục chỉ áp dụng cho trường hợp vi phạm. Điều 28 tập trung chủ yếu vào bản quyền, cấm sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở thiết bị đó làm vô hiệu hóa các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình. Mặc dù lệnh cấm của Điều 28 không áp dụng trực tiếp cho hành động gian lận, nhưng điều này quy định cấm sản xuất, phân phối và nhập khẩu các thiết bị có thể vô hiệu các biện pháp bảo vệ công nghệ. Quy định này có thể gây cản trở trong quá trình thực hiện Hiệp ước Marrakech, vì đôi khi cần phải vô hiệu các biện pháp bảo vệ của các tác phẩm kỹ thuật số. Điều 28 quy định cấm sản xuất và phân phối các thiết bị như vậy. Có vẻ như quy định này áp dụng cho tất cả các trường hợp biết hoặc có cơ sở để biết những thiết bị này có thể vô hiệu các biện pháp bảo vệ công nghệ. Quy định này sẽ trở ngại đối với người không có khả năng đọc chữ in về việc mua các thiết bị này để phá dỡ các biện pháp công nghệ, tạo điều kiện tiếp cận các bản sao dễ tiếp cận. Có vẻ như không có quy định cụ thể nào trong quy định pháp luật về bản quyền Việt Nam cho phép vi phạm hoặc có ngoại lệ hoặc giới hạn cho phép sản xuất, phân phối, nhập khẩu hoặc bán thiết bị có thể phá dỡ các biện pháp bảo vệ công nghệ, ngay cả khi mục đích sử dụng không vi phạm. Với tình trạng hiện nay, Việt Nam đã là một bên tham gia của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương và sẽ yêu cầu những thay đổi có thể đối với quy định pháp luật về bản quyền, cần xem xét, sửa đổi để thực hiện thành công Hiệp ước Marrakech. Điều đáng chú ý là những điều khoản của Hiệp ước Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương đưa ra các giới hạn và ngoại lệ, bao gồm công nhận và hỗ trợ những người mù, người kém mắt hay người không có khả năng đọc chữ in được tiếp cận việc làm, bao gồm những tham chiếu đặc biệt trong Hiệp ước Marrakech. Do đó, quy định pháp luật về bản quyền của Việt Nam nên được sửa đổi để đảm bảo các biện pháp bảo vệ công nghệ không cản trở người thụ hưởng được sử dụng các hạn chế và ngoại lệ theo Hiệp ước Marrakech. Ngoài ra, luật phải được sửa đổi, tạo điều kiện cho phép sản xuất, phân phối và nhập khẩu các thiết bị vô hiệu, các biện pháp bảo vệ công nghệ và sử dụng công nghệ tạo tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận. Cá nhân không vô hiệu các biện pháp bảo vệ công nghệ mà không sử dụng các thiết bị được thiết kế riêng cho việc này. 3.3 Kết luận và kiến nghị. Việt Nam cần sửa đổi luật sở hữu trí tuệ năm 2005, mở rộng quy định về việc tạo và phân phối các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận. Luật của Việt Nam dường như bị giới hạn ở định dạng chữ nổi. Do đó, cần mở rộng điều khoản để có thể áp dụng cho tất cả định dạng dễ tiếp cận. Ngoài ra, Việt Nam cần quy định rõ ràng cho phép quyền nhập khẩu đối với các tổ chức được ủy quyền và quyền xuất khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi bản sao dễ tiếp cận qua biên giới. Hơn nữa, luật phải làm rõ ràng những người thụ hưởng có quyền phá dỡ các biện pháp bảo vệ công nghệ. Dưới đây là nội dung hiện hành của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và nội dung đề xuất sửa đổi. Tạo và phân phối các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận. Luật hiện hành, Điều 25, Mục 1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm. Khoản Y. Các tác phẩm sang chữ nổi hoặc ngôn ngữ khác cho người khiếm thị. Đề xuất sửa đổi, Điều 25, Mục 1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm. Khoản Y. Tạo và phân phối tác phẩm dưới dạng bản sao dễ tiếp cận cho người mù, người kém mắt hoặc người không có khả năng đọc chữ in. Lời bình. Để tuân thủ Hiệp ước Marrakech, cần phải bổ sung thêm ngoại lệ này để đảm bảo rằng các định dạng dễ tiếp cận không bị giới hạn ở chữ nổi mà có thể ở những định dạng cần thiết khác. Thuật ngữ bản sao dễ tiếp cận là thuật ngữ được lấy trực tiếp từ Hiệp ước Marrakech. Ngoài ra, Hiệp ước Marrakech không chỉ hướng tới hỗ trợ người mù mà còn cả những người kém mắt hoặc không có khả năng đọc chữ in. Ví dụ, người có khuyết tật về khả năng nhận thức hoặc đọc hoặc vì bất kỳ một khuyết tật thể chất nào khác, không thể cầm nắm hoặc thao tác một cuốn sách. Bổ sung thêm thuật ngữ kém mắt và không có khả năng đọc chữ in sẽ mở rộng thêm trường hợp được hưởng lợi từ ngoại lệ này theo các điều khoản của Hiệp ước Marrakech. Luật hiện hành của Việt Nam quy định một số hạn chế và ngoại lệ, bao gồm cho phép tạo bản sao có định dạng chữ nổi cho người khiếm thị. Tuy nhiên, luật không nêu cụ thể quyền phân phối. Có thể giai đoạn mở đầu của Điều 25 quy định rằng những trường hợp sử dụng không phải xin phép hoặc không phải trả tiền nhuận bút và hoặc tiền thù lao có thể được hiểu là áp dụng cho quyền phân phối. Tuy nhiên, để tuân thủ các nghĩa vụ của Hiệp ước Marrakech, đề nghị sửa đổi Điều 25 Mục 1 khoản Y cho phép phân phối các bản sao dễ tiếp cận. Xuất nhập khẩu. Luật hiện hành. Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả. Mục 16. Xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bản sao tác phẩm mà không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả. Điều 25 Mục 1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm. Khoản K. Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng. Đề xuất sửa đổi. Điều 25 Mục 1. Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm. Khoản K. Nhập khẩu bản sao tác phẩm của người khác để sử dụng riêng hoặc vì lợi ích của người mù, người kém mắt hoặc người không có khả năng đọc chữ in. Khoản L. Chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận hoặc các tổ chức khác được quyền xuất khẩu bản sao dễ tiếp cận nhằm cung cấp dịch vụ cho người mù, người kém mắt hoặc người không có khả năng đọc chữ in. Lời bình. Để tuân thủ Hiệp ước Marrakech, các tổ chức phục vụ người không có khả năng đọc chữ in cũng như bản thân người mù, người kém mắt hoặc người không có khả năng đọc chữ in khác phải được phép nhập khẩu các tác phẩm. Điều 25 Mục 1 khoản K cần được sửa đổi cho phép các tổ chức phục vụ người mù, người kém mắt hoặc người không có khả năng đọc chữ in cũng như các cá nhân đại diện cho người có nhu cầu nhập khẩu các bản sao tác phẩm có thể tiếp cận. Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 của Việt Nam cũng nên sửa đổi, hoặc Điều 25 Mục 1 khoản K, hoặc thông qua điều khoản mới, Điều 25 Mục 1 khoản L, cho phép chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận và các tổ chức phục vụ người thụ hưởng mà Hiệp ước Marrakech hướng đến để xuất khẩu các bản sao dễ tiếp cận. Trao đổi qua biên giới là một điều khoản quan trọng của Hiệp ước Marrakech. Do vậy, nên sử dụng điều khoản này để giải quyết nạn đói sách. Các biện pháp bảo vệ công nghệ. Luật hiện hành. Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả. Mục 14. Sản xuất, lắp ráp, biến đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để biết thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình. Điều 198, mục 1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Khoản A. Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đề xuất sửa đổi. Điều 28. Hành vi xâm phạm quyền tác giả. Mục 14. Sản xuất, lắp ráp, chuyển đổi, phân phối, nhập khẩu, xuất khẩu, bán hoặc cho thuê thiết bị khi biết hoặc có cơ sở để thiết bị đó làm vô hiệu các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu quyền tác giả thực hiện để bảo vệ quyền tác giả đối với tác phẩm của mình, ngoại trừ những trường hợp sử dụng thiết bị đó để tạo bản sao dễ tiếp cận. Điều 198, mục 1. Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ có quyền áp dụng các biện pháp sau đây để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Khoản A. Áp dụng biện pháp công nghệ nhằm ngăn ngừa hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điều 10. Các biện pháp công nghệ có thể được vô hiệu để tạo hoặc tiếp cận tác phẩm, có thể tiếp cận cho người mù, người kém mắt hoặc người không có khả năng đọc chữ in. Lời bình. Cần bổ sung Điều 28, mục 14 để đảm bảo những người mù, người kém mắt hoặc người không có khả năng đọc chữ in có quyền làm vô hiệu các biện pháp bảo vệ công nghệ thông qua việc mua thiết bị có khả năng hiển thị các tác phẩm kỹ thuật số có thể tiếp cận. Ngoài ra, điều khoản mới quy định trong Điều 10 đảm bảo tuân thủ Điều 7 của Hiệp ước Marrakech. Các bên tham gia Hiệp ước Marrakech có nghĩa vụ bảo đảm rằng mọi biện pháp chống vô hiệu không gây cản trở người thụ hưởng của Hiệp ước được hưởng lợi từ các hạn chế và ngoại lệ được thảo luận ở trên. Có nhiều cách khác nhau để đảm bảo tuân thủ Hiệp ước Marrakech và những đề xuất sửa đổi ở đây chỉ là một trong những cách đó để đảm bảo rằng người thụ hưởng được hưởng lợi từ những hạn chế và ngoại lệ, cho phép tạo và phân phối các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận và trao đổi các bản sao dễ tiếp cận qua biên giới. Chú thích. 1. Hiến pháp Việt Nam quy định rằng công dân có quyền làm việc và lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. Theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sửa đổi bổ sung vào năm 2013, Điều 35. Ngoài ra, tháng 6 năm 2010, Việt Nam ban hành Luật Người Khuyết tật Toàn diện, quy định người khuyết tật có quyền tham gia bình đẳng trong các hoạt động xã hội và trong số đó là được cung cấp chỗ ở và tiếp cận giáo dục, việc làm, dạy nghề và các dịch vụ văn hóa, theo Luật Người Khuyết tật năm 2010. 2. Điều tra năm 2009 ở Việt Nam cho thấy có 7,8% dân số là người khuyết tật. Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, người khuyết tật ở Việt Nam những phát triển chính từ kết quả điều tra dân số và nhà ở tại Việt Nam năm 2009, Hà Nội, tháng 12 năm 2011. 3. Vào năm 2002, Hội Người Mù Việt Nam là tổ chức quốc gia duy nhất của người khuyết tật. Theo JICA, Ban Kế hoạch và Đánh giá Hồ sơ Quốc gia về Người Khuyết tật, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tháng 3 năm 2002. Theo báo cáo năm 2017, Hội Người Mù Việt Nam đã có 56 tỉnh thành hội người mù trên toàn quốc với hơn 73.000 hội viên, hơn gấp 2 lần số hội viên là 35.000 người vào năm 2002, và giáo dục là một trong các hoạt động chính của tổ chức. Theo báo cáo quốc gia của Hội Người Mù Việt Nam năm 2013-2014, theo một báo cáo năm 2002, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Trẻ em Khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh quản lý 20 trường giáo dục đặc biệt trong thành phố và một số hoạt động dạy nghề ở một số tỉnh miền Nam và miền Bắc. Đào tạo giáo viên, thực hiện các chương trình chăm sóc sớm cho người khiếm thị, xuất bản sách, sử dụng hệ thống chữ nổi và tổ chức các ngày hội văn hóa cho những lớp có trẻ em khuyết tật. Theo báo cáo quốc gia của Việt Nam tại Hội nghị cấp cao ASEAN và Nhật Bản lần thứ 9 về hoạt động chăm sóc xã hội, phát triển nguồn nhân lực trong các lĩnh vực phúc lợi và y tế với trọng tâm là nâng cao năng lực dịch vụ, cung cấp và thúc đẩy việc làm của những người dễ bị tổn thương. 4. Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu dành cho trẻ em khiếm thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và một vài đơn vị khác cũng tham gia tạo các định dạng dễ tiếp cận, bao gồm cả chữ nổi, âm thanh và các định dạng in chữ phóng to. Theo CBM, chương trình Trường Nguyễn Đình Chiểu cho trẻ em mù. 5. Năm 2001, để giải quyết vấn đề này, Hội đồng Giáo dục Người Khiếm thị Thế giới ICEVI đã hỗ trợ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức các hội nghị để thống nhất hệ thống chữ nổi Việt Nam. Theo Nguyễn Văn Khoa, xây dựng hệ thống sản xuất sách chữ nổi Braille với chi phí hiệu quả tại Việt Nam, Hội đồng Quốc tế về Giáo dục cho Người Khiếm thị. Mặc dù đã có những cải tiến để thống nhất hệ thống chữ nổi, làm cho hệ thống quan trọng này được sử dụng rộng rãi, nhưng các công cụ giao tiếp dành cho người khuyết tật như bảng chữ nổi Braille, băng cassette vẫn còn hạn chế và tốn kém. Theo JICA, Ban Kế hoạch và Đánh giá Hồ sơ Quốc gia về Người khuyết tật, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tháng 3 năm 2002. 6. Giáo dục hòa nhập phát triển nhanh. Khi lý tưởng giáo dục hòa nhập được thực hiện, nhu cầu về sách chữ nổi cho trẻ em khiếm thị trong các lớp học hòa nhập ngày càng tăng. Do đó, thật sự cần thiết lập các trung tâm sản xuất sách chữ nổi hiệu quả, tiết kiệm về chi phí ở Việt Nam để tất cả trẻ em và người khiếm thị có thể đủ khả năng mua sách chữ nổi. Theo Nguyễn Văn Khoa, xây dựng hệ thống sản xuất sách chữ nổi Braille với chi phí hiệu quả tại Việt Nam. 7. Việt Nam đã tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định thương mại lớn trong khu vực với 11 bên tham gia. Các bên tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương là Australia, Brunei, Darussalam, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. 8. Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 hiện hành ở Việt Nam, về mặt kinh tế, tác giả có quyền tạo ra các tác phẩm tái sinh. Theo Luật Sở hữu trí tuệ số 50 năm 2005 QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 được sửa đổi bằng Luật số 36 2009 QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 và Luật số 19 2013 VBHN VPQH ngày 18 tháng 12 năm 2013. 9. Về xuất nhập khẩu, Điều 25 quy định một ngoại lệ, cho phép nhập khẩu các bản sao với mục đích sử dụng cá nhân. Theo IBIT, Điều 25 mục 1 khoản G, điều khoản này giống như Điều 25 mục 1 khoản Y, cho phép tạo bản sao chữ nổi, tuân theo yêu cầu, không ảnh hưởng tới việc sử dụng tác phẩm hoặc gây ra phương hại cho chủ sở hữu bản quyền. 10. Việt Nam nên sửa đổi luật của mình để cho phép các tổ chức được ủy quyền xuất nhập khẩu các tác phẩm ở định dạng dễ tiếp cận. Vì Việt Nam không phải là thành viên của WTC, do đó phải tuân theo Điều 5 mục 4 khoản B của Hiệp ước Marrakech. Việc sửa đổi được đề xuất đối với quy định pháp luật về bản quyền của Việt Nam là đủ để đáp ứng nghĩa vụ thử nghiệm 3 bước theo Điều 5 mục 4 khoản B. 11. Luật hiện hành của Việt Nam quy định một số hạn chế và ngoại lệ, bao gồm cho phép tạo bản sao có định dạng chữ nổi cho người khiếm thị. Tuy nhiên, để tuân thủ các nghĩa vụ của Hiệp ước Marrakech, đề nghị sửa đổi Điều 25 mục 1 khoản Y cho phép phân phối các bản sao dễ tiếp cận, được đề cập bao gồm việc phân phối quy định trong điều khoản này, có thể hướng tới bao gồm một điều khoản dự phòng để đảm bảo rằng việc bao gồm thuật ngữ trong đoạn Y không ảnh hưởng đến các hạn chế và ngoại lệ khác theo Điều 25.